Nhiếp hóa Sakaka. Tại xứ Lichavi có hai vợ chồng Bà La Môn nổi tiếng thông thái, uyên bác, hùng biện. Mỗi người học hiểu đến 500 luận thuyết, nên tài vấn đáp của ông bà không ai sánh nổi. Ông bà có một người con trai tên là Sakaka, được di truyền tiếp nối dòng máu thông minh, mẫn tuệ, vừa kế thừa được di sản tinh thần và sở học của họ. Ngoài ra, thế vẫn chưa đủ. Sakaka còn theo học tất cả các giáo lý ngoài truyền thống đương thời để biết rõ sở trường, sở đoản, điểm ưu, điểm khuyết của các giáo phái ấy nữa. Bởi thế, càng lớn lên, tiếng tăm của Sakaka càng vượt trội hơn cả cha mẹ, trở thành tay hùng biện vô địch. Khi gặp luận sư của các trường phái, mở cuộc tranh biện, thì bao giờ chàng cũng là người chiến thắng. Các cuộc đấu trí hoặc trổ tài miệng lưỡi, chàng đều là kẻ chiếm thượng phong. Chưa có một sa môn, bà la môn nào có đủ trí tài, khả dĩ, xứng đáng là đối thủ của chàng. Và kể từ đó, Sakaka tự cho mình là người có tài trí trùm thiên hạ, sanh tâm ngã mạn, xem thế gian như cỏ rác. Quần chúng khắp nơi cũng hết lời ca tụng về sự thông tuệ và sự hiểu biết sâu rộng của chàng. Quá kiêu căng, tự phụ về sở học của mình, Sakaka sắm một sợi dây nịch to bản, cột bụng lại. Mọi người xúm lại hỏi tại sao, chàng cười mũi, đáp. Chữ nghĩa, văn tự, cú pháp, thiên kinh, vạn quyển, chúng sống nhung nhúc, đầy đặc ở trong này. Nếu không cột lại, ta sợ một lúc nào đó sẽ vỡ bụng ra mà chết. Danh tiếng chàng lại càng vang dội. Hoàng tộc Lichavi trị vì xứ Vesali mời Sakaka dạy học cho các hoàng tử cùng con em hoàng thân quốc thích. Chàng vỗ bụng nói, có sẵn đây, nếu chia chung cho thiên hạ cũng còn chưa hết, huống hồ chỉ một tiểu quốc nhỏ bé. Thế là các vị đã tìm đúng người, ta sẵn lòng thôi. Bọn tiểu nhân vô trí, thiểu học thì tung hô ca ngợi, còn kẻ trí thì khinh bỉ, nhưng họ im lặng, ngoảnh mặt, thầm hổ thẹn giùm cho chàng trai trẻ. Thuở ấy, Đức Phật cùng rất đông tỷ kheo tăng đầy đủ phạm hạnh, đến ngự tại một ngôi tịnh xá ở trong khu rừng lớn gần thành Vesali. Tin ấy nhanh chóng đến tai Sakaka. Chàng tự nghĩ. Từ lâu ta đã nghe danh tôn giáo này, cùng người sáng lập ra nó. Ông Sa môn Gotama xuất thân từ dòng dõi Sát Đế Lỵ, vốn là một thái tử văn võ toàn tài, bỏ vương vị xuất gia, bây giờ tự xưng là Phật, là một đại A-La-Hán. Thật là điên rồ và ngông cuồng. Tuy ta chưa nắm được giáo pháp của ông ta, nhưng thử hỏi, triết học và tư tưởng của con người thì có được bao nhiêu? Cho dẫu ông ta có sáng lập ra một giáo thuyết mới, có múa mép, khua môi, ỏm tỏi, thì cũng thảm nhục, thần bại danh liệt tại đất này mà thôi. Hôm ấy, đứng trước hội chúng của mình ở Vesali, Sakaka ngạo nghễ tuyên bố rằng, ta không thấy một sa môn, bà la môn nào, dù là giáo phái chủ, giáo phái sư, hoặc bậc đạo sư lỗi lạc, tự xưng mình là Phật, là bậc đại A-la-hán. Một khi đối đáp với ta, chẳng có ai là không hồi hộp, run sợ, không toát mồ hôi lạnh. Thậm chí, nếu ta cật vấn cây cột không có tâm thức thì nó cũng sợ hãi, rung chuyển thai, huống nữa là con người. Cả hội trường vỗ tay tán thán Sakaka không hết lời. Với sở học lấp càng khôn của thầy thì đúng là như vậy. Thường hại thế gian, thầy hãy sắm dây nịch bụng to dày hơn chút nữa. Nghe nói giáo chủ của một tôn giáo mới là Sa môn Gotama rất nổi danh trong mấy lúc gần đây. Nếu gặp thầy của chúng ta chắc sẽ bị đò giáng. Đúng như thế không sai. Sakaka mỉm cười nói với hội chúng. Cái đó thì các người đừng nôn nóng, không chống thì chạy, sẽ có cuộc tranh biện thú vị ấy. Sakaka thò tay siết chặt lại sợi dây nịt bụng. Vào một sớm hơi sương còn tỏa lạnh, Đại đức Asaji đắp y mang bát vào thành Vesali để khất thực. Lạ lùng làm sao ngài đi cho đến trưa mà bình bát vẫn chưa đầy. Mọi người nhìn ngắm ngài rồi cười nói, chỉ trỏ, ra vẻ nhạo báng hoặc xem thường, hơn là tỏ vẻ kính trọng, cúng dường đầy đủ vật thực như các nơi khác. Đại đức Asaji đâu có hiểu rằng môn đệ của Sakaka đã tuyên truyền khắp thành Vesali là các đệ tử của Sa môn Gotama không xứng đáng để dân bát cúng dường, vì họ tu theo một giáo chủ rất tầm thường, không thể so sánh được với giáo pháp của bậc thầy bổn xứ là đạo sư Sakaka. Cho nên, dầu dân thành phố chưa biết rõ ngài là ai, từ đâu đến, nhưng xem bộ dạng trang nghiêm, thanh tịnh, tóc râu cạo sạch sẽ, y bát tươm tất, khác với các giáo phái quen mặt, khiến họ suy đoán đúng mười mươi, đấy là đệ tử của Sa môn Gotama. Lúc ấy, Sakaka đang ưỡn bụng đi dạo với đám đồ chúng vây quanh. Trông thấy đại đức Asaji, hắn bèn dừng lại, lịch sự chắp tay hỏi, với cung cách của một bậc thức giả. Thưa ngài Sa môn, ngài có liên hệ gì với giáo phái của đại Sa môn Gotama? Ngước lên, đại đức Asaji trông thấy một chàng trai trẻ to lớn, cao ráo, với dây nịt to buộc chặt bụng, cùng đám thanh thiếu niên, mặt trơn, da láng. Ngài đã biết đấy là ai, nên đáp. Bần đạo là đệ tử ít học của đức đạo sư ấy, thưa hiền giả. Sakaka giả vờ cúi đầu khiêm tốn. Thật là hân hạnh. Từ lâu tôi đã nghe đại danh của đại Sa môn Gotama như sấm dậy bên tai. Vậy chẳng hay vị ấy thường dạy các hàng đệ tử như thế nào? Nói rõ hơn là Sa môn Gotama hay nói giáo pháp gì đến cho môn đệ? Này Akivesana, này chàng trai trẻ, Đức Thế Tôn thường chỉ dạy cho chúng đệ tử bần đạo, sắc uẩn là vô thường, thọ uẩn là vô thường, tưởng uẩn là vô thường, hành uẩn là vô thường, thức uẩn là vô thường. Sakaka cười lạc. Chỉ có vậy thôi sao, thưa ngài Sa môn? Còn nữa, này hiền giả, không những sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, mà chúng còn là vô ngã nữa, và tất cả các pháp đều vô ngã. Sakaka nhíu mày. Đấy là tinh yếu giáo pháp của đại Sa môn Gotama ư? Với kẻ trí, với người đã thấy, thì đấy là tinh yếu. Còn đối với người ngu, người chưa thấy, thì nó rất tầm thường, thưa ngài Đại Bác Học. Nói xong, đại đức Asaji mỉm cười, nhưng Sakaka không lãnh hội được ý tứ tinh tế của ngài. Chàng nói to với mọi người. Thiên hạ có rõ không? Hay chỉ có tôi, chính tôi mới vừa nghe được những điều chẳng lành? Sắc uẩn vô thường, vô ngã, thọ uẩn vô thường, vô ngã, các pháp đều vô ngã. Cái gì vậy? Lời dạy ấy quả là tàn tệ, quả là nguy hại cho thế gian. Chính lời giáo huấn ấy là bóng tối, là quỷ dữ, là thuốc độc, đã phản bội con người và hủy diệt tất cả những gì cao đẹp, thiêng liêng trên đời này. Xin chư vị hãy nguyền rủa giáo pháp ấy đi. Nó chính là sự trá hình của Ma Vương, của Diêm Sứ. Hãy lột mặt nạ giáo pháp phi nhân tính ấy. Rồi Sakaka quay sang đại đức Asaji. Ngài Sa Môn hãy nghe cho kỹ đây. Tôi, Sakaka, bậc giáo thọ, bậc đạo sư của hoàng tộc Lichavi. Tôi sẽ đích thân đến gặp bậc đại sa môn của ngài để luận chiến và đấu trí. Thế nào tôi cũng phải vạch trần, lột truồng mớ giáo huấn sai lầm đầy tệ hại của ông ta. Nói xong, Sakaka quay lưng bỏ đi. Đám đệ tử còn nói vọng lại. Nghe rõ chưa? Giáo lý ấy chưa đáng một đồng xu mà đem rao bán giữa chợ đời. Ai mua? Đồ mặt dày. Cả hoàng tộc Lichavi chừng 500 người đang hội họp tại một giảng đường rộng lớn để giải quyết những công việc liên hệ đến hoàng gia, thì Sakaka đột ngột bước vào. Vì Sakaka là thầy giáo giỏi của con em họ, nên hoàng tộc có người đứng dậy chào, có người gật đầu, có người chỉ liếc trông, có người niềm nở mời chỗ ngồi và tiếp nước. Sakaka chưa yên vị đã vội đứng dậy, chắp tay chào hỏi chúng rồi nói: "Thưa chư vị đại nhân, quý nhân khả kính, một cơ hội hiếm có sẽ làm cho kinh thành Vesali nhỏ bé của chúng ta vang danh khắp thiên hạ. Phải biết thò bàn tay vàng ra mà nắm lấy." Mọi người ngơ ngác đưa mắt có vẻ dò hỏi. Sakaka cất giọng hùng hồn: "Sa môn Gotama và đệ tử của ông ta hiện đang đến hóa đạo tại xứ sở của chúng ta rồi. Từ lâu tôi đã nghe đến tài trí của Sa môn Gotama. Ông ta đã luận thắng hầu hết các giáo phái chủ, giáo phái sư trong và ngoài truyền thống trên đời này. Đức vua của các đại quốc, tiểu quốc ven thung lũng sông Hằng, những bá hộ, đại phú gia, công tử, đại thần, đại trưởng giả, hữu danh đều quy giáo Sa môn Gotama. Tuy nhiên, đến đây, tại lãnh thổ của Minh Triết này, Sa môn Gotama sẽ thất vọng, sẽ chuốc lấy thảm họa nhục nhã rồi cuốn xéo đi nơi khác." Có người hỏi: "Tại sao?" Sakaka cười đắc chí: "Sao nữa, vì sẽ có một cuộc luận chiến, đấu trí, tranh tài vô tiền khoáng hậu xảy ra giữa tôi và Sa môn Gotama. Tôi chờ đợi cơ hội này đã lâu lắm. Vậy thì hôm nay, tôi đến đây là để mời chư vị đại nhân hoàng tộc Lichavi hãy cùng đi với tôi. Và như thế, chư vị đại nhân sẽ được dịp chứng kiến sự thật huy hoàng muôn thuở này." Một lão thần cất giọng thận trọng: "Tôi không phủ nhận là thầy giáo thọ Sakaka có kiến thức, sở học và tài hùng biện rất xuất chúng, lỗi lạc. Tôi cũng đã có nghe, ngài đã nghiên cứu thấu đáo mọi triết học trong và ngoài truyền thống đến độ uyên thâm và bác lãm nhất. Nhưng đại sa môn Gotama thì sao? Dường như mọi điều kể trên, ông ta đều ưu việt, đều vượt trội thế gian mấy cái đầu. Không những thế, giáo pháp mà ông ta xiển dương, khai mở là một loại giáo pháp độc sáng, thiên tài, trước đây chưa hề có. Chẳng hay thầy giáo thọ đã nắm chắc chưa?" Sakaka vỗ ngực đáp: "Chư vị đại nhân hãy yên trí. Những lời giáo huấn của Sa môn Gotama tôi biết rất rõ. Và tôi còn thấy cả những lỗ hổng, những khiếm khuyết, những luận điểm thô thiển và tệ hại của nó nữa. Đấy là những tư tưởng bi quan, yếm thế, một loại hư vô chủ nghĩa càn quấy, mân độc, ấu trĩ và ngốc nghếch nhất trên đời này. Thật không xứng đáng để cho con em chúng ta nghe lọt vào lỗ tai. Phải lấy chổi chà mà quét nó ra khỏi xứ sở trong sạch và hiền thiện này. Quý vị đại nhân hãy cùng đi với tôi. Hôm nay rồi chư vị đại nhân sẽ thấy rõ điều ấy." Một người rắn mắt hỏi: "Thầy giáo thọ sẽ làm thế nào? Cả hoàng tộc Lichavi với địa vị tôn quý, danh giá cùng đi với ngài là cả một chuyện hệ trọng, là một điều cần phải thận trọng. Chúng tôi không muốn bị bẻ mặt, không muốn bị bêu xấu trước mặt mọi người. Phải tin chắc, phải quyết thắng 1000%, chúng tôi mới tháp tùng theo." Sakaka với giọng đanh thép tự tin: "Đúng vậy, chắc vậy. Người bị bẻ mặt bêu xấu phải là Sa môn Gotama và chúng đệ tử của ông ta, chứ không phải chúng ta. Tôi đã xác quyết như thế, như đá hằn sâu vết chém, trước khi đến đây hội diện với chư vị đại nhân." Người kia tiếp tục nói: "Xin cho nghe luận cứ của thầy giáo thọ với những ví dụ cụ thể có hình tượng, chứ không phải là những lý lẽ xa vời trống không như thế." Sakaka hơi ngạc nhiên, hụt hẫng một chút, nhưng y lấy lại phong độ rất nhanh: "Thật xứng đáng là những cật vấn Minh Triết. Được thôi, tôi sẽ dặn hỏi, sẽ bắt bẻ lý lẽ của Sa môn Gotama bằng lý lẽ của tôi. Ví như một thanh niên khỏe mạnh, đầy sức lực, với bắp tay có vòng, với gân tay nổi cuồn cuộn. Một tay y nắm cứng cần cổ một con cừu, nặng như quả núi đè, không thể nhúc nhích. Tay kia y nắm lông cừu dài, rồi lột tuột tất tần tật không chừa một mảy. Thì tôi cũng vậy. Tôi sẽ nắm cứng cần cổ giáo pháp của Sa môn Gotama. rồi tôi sẽ lột trần sạch sành sanh tất cả da, dãy của giáo pháp tệ hại ấy bằng trí tuệ, đa văn và quán kiến của tôi. Đấy là một ví dụ cụ thể, có hình tượng, có xương, có thịt. Chư vị đại nhân có đồng ý thế không? Mọi người hồ hởi. Vâng, đúng vậy, rất là ấn tượng. Sakaka được dịp trổ tài hùng biện bằng miệng lưỡi. Còn nữa, ví như một trung niên lực lưỡng làm việc lâu năm tại xưởng nấu rượu, tay y cầm vợt một cách điêu luyện, thiện xảo, chẳng cần nhìn vào chảo rượu sôi, y cũng có thể thò cây vợt xuống một cách chính xác để vớt bột rượu từ bên này sang bên kia, rồi vòng quanh miệng chảo một cách dễ dàng. Không còn một tí bọt rượu nào thoát khỏi cây vợt của hắn. Thưa chư vị đại nhân, giáo pháp của Sa môn Gotama được ví như bọt rượu dính đầy bụi lẫn tạp chất ấy. Tôi sẽ dùng cây vợt một cách thiện xảo, điêu luyện để vớt giáo pháp ô nhiễm của Sa môn Gotama từ đầu này sang đầu kia, vớt vòng quanh cả sở học lẫn kiến thức ác uế của ông ta nữa. Đấy là ví dụ cụ thể thứ hai. Chư vị đại nhân nghe rõ cả chứ? Một người nói lớn, nghe rõ, nhưng cây vợt của thầy giáo Thọ là cái gì đấy? Sakaka cười xòa, là lý lẽ của tôi, chư vị biết rồi mà còn hỏi giỡn. Có một người rất cứng cỏi nói, ví dụ ấy cũng khá sống động, nhưng không tương hợp rồi, nếu không muốn nói là tác dụng ngược chiều, thưa thầy giáo Thọ khả kính. Tại sao vậy? Vì khi mà ngài vớt hết phần bụi bặm, tạp chất, ô nhiễm ra tuốt tuồn tuột, thì giáo pháp của Sa môn Gotama sẽ còn lại cái trong sạch, thuần tịnh, cái tinh khiết nhất trên trần đời rồi. Chắc ý ngài không muốn thế chứ? Sakaka thoáng tái mặt, nghĩ thầm. Không thể xem thường hội chúng ăn trắng mặt trơn này. Rồi đầu óc y làm việc cực nhanh, đáp rằng. Thật rất chính xác là lập luận ấy. Nhưng Tồn Túc nghe lầm rồi. Tôi nói giáo pháp của Sa môn Gotama là bụi bặm, ô nhiễm, tạp chất. Hãy vớt tất cả chúng, chứ không phải là vớt phần ô nhiễm, tạp chất của giáo pháp ấy. Thế thì được. Vậy quý vị đại nhân có cần nghe thêm ví dụ nữa chăng? Có thể cho nghe. Sakaka tiếp tục. Ví như một người nghiện rượu, hễ thấy rượu là uống. Tay y cầm chung rượu khi úp, khi ngửa, khi đặt bên này, khi đặt bên kia, hoặc nốc cạn sạch, tùy theo ý muốn. Cũng vậy, giáo pháp của Sa môn Gotama là chung rượu ấy. Tôi sẽ tùy nghi, tùy lúc, tùy khi đặt bên này, đặt bên kia, khi úp, khi ngửa, hoặc nốc cạn sạch một cách dễ dàng, bằng lý lẽ, bằng sự thật, bằng tài nghị luận sắc bén của tôi. Có người cắt cớ nói, thế có sai không? Ai nấy đều cười xòa, không khí vui vẻ tràn đầy hội trường. Tưởng vậy là tất cả 500 người thuộc hoàng tộc Lichavi đều đã được thuyết phục. Đâu ngờ một lão trưởng quắc thước lại nói, không chắc đâu, thưa ngài giáo Thọ, không dễ gì nốc cạn sạch một hơi đâu. Sa môn Gotama chẳng phải là kẻ hữu danh vô thực, chẳng phải là kẻ sàng sàng như tất thảy chúng ta. Sở học, đạo đức lẫn trí tuệ biện tài của ông ta đã gian danh khắp cõi châu diêm phù đề, không phải là không có sở y. Sự thận trọng ấy quả là cần thiết, nhưng lời nhắc nhở chân tình kia đã bị đám đông làm cho tan loãng. Họ đồng loạt đứng dậy phụ họa cùng với Sakaka. Chúng ta sẽ cùng đi để cổ vũ, nhất định Sa môn Gotama sẽ chuốc lấy thảm bại. Nhất định kinh thành Vesali của chúng ta sẽ vang danh trong thiên hạ. Thế rồi Sakaka cùng nhóm 500 người thuộc hoàng tộc Lichavi rầm rộ giống trống, khua chiêng, mở cờ, huyền náo lên đường. Đến khu rừng lớn ngoại thành Vesali, thấy thấp thoáng xa xa bên kia ngọn đồi có một ngôi tịnh xá rộng lớn, họ dừng chân lại. Ở đây có một số đông tỷ kheo đang thiền tọa hoặc kinh hành giữa những hàng cây im mát. Suối róc rách chảy, chim ngàn điểm nhịp líu lo, hoa rừng ngào ngạt hương, hươu nai ngưng gặm cỏ, đưa mắt ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn đoàn người ồn ào, lạ mặt. thoáng nhìn khung cảnh tĩnh lặng, thanh bình. Sakaka thấy lòng gợn lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng vội trấn tĩnh ngay. Y lịch sự đến gần một vị tỷ kheo. Thưa ngài Sa Môn, hiện giờ đại Sa Môn Gotama đang ở đâu? Chúng tôi muốn gặp đức đạo sư ấy. Vị tỷ kheo dừng bước đi, đưa mắt dịu dàng hỏi. Chư vị là ai? Sakaka giới thiệu. Tôi là giáo thọ sư của hoàng tộc Lichavi, và đây là 500 bậc đại nhân của kinh thành Vesali cổ xưa muốn đến diện kiến Đức Thế Tôn. Vị tỷ kheo mỉm cười. Vậy mà bần đạo cứ ngỡ là chư vị đang xuất quân lâm trận, tình cờ ghé sang đây. Xin lỗi, quả thật là bần đạo đã hiểu lầm. Rồi vị tỷ kheo đưa tài chỉ. Thưa ngài đại hùng biện Sakaka Agivesana, Đức Thế Tôn đang ở kia, dưới một cội cây to ngay khu rừng trước mặt. Dường như Đức Thế Tôn đã biết đến sự thăm viếng đột ngột và rầm rộ này. Thêm một lần nữa, Sakaka thoáng sợ hãi, tái mặt. Cả tên tộc, tên hiệu và cả ý đồ tranh biện, chàng chưa xưng ra, chưa nói lên mà một sa môn tầm thường như thế này cũng đã biết rồi. Đã thế, vị tỷ kheo kia còn nói tiếp. Ngài hãy thích chặt dây nịch bụng thêm một chút nữa. Những chữ nghĩa, văn tự, cú pháp, thiên kinh, vạn quyển ở trong ấy dường như đang náo động không yên. Sakaka hối hả bước nhanh cùng với hội chúng của mình. Chàng tự nghĩ. Có những dấu hiệu, những triệu chứng không được tốt lành cho lắm. Không những trí tuệ, những minh, những hạnh của Sa Môn Gotama ta chưa nắm bắt được. Ngay một tỷ kheo đệ tử vô danh, mà những câu nói, cách nói, tìm mắt nhìn, hàm tàng bên trong những thắng trí, những năng lực cũng đã bất khả tư nghì rồi. Chưa gặp Sa Môn Gotama mà ta đã bủng rủng, chao đảo đến thế này hay sao? Sakaka đã đến chỗ Đức Thế Tôn, chàng nhìn sững. Đức Phật ấy tướng hảo quang minh quá. Ở nơi ngài, bất cứ cái gì ở nơi ngài cũng đều toát ra sự trong sạch, thanh khiết, từ hòa, tinh giản, nghiêm oai, định tĩnh, trầm hùng, hỷ mãn, trọn vẹn. Trong số hội chúng của Sakaka, có một số người cũng đứng sững và say mê chiêm ngưỡng ngài như thế. Có số quỳ xuống đảnh lễ. Nhóm người khác thì cất tiếng chào thân mật. Có người chỉ xưng hô tên họ và dòng dõi của mình. Có kẻ chỉ chắp tay. Một số thì đưa mắt nhìn hờ hững, im lặng không nói gì. Tất cả sau đó đều tìm chỗ ngồi thích hợp. Sakaka từ từ, nhẹ nhẹ, hít một hơi sâu đầy phổi, lấy lại sự tỉnh táo, an ổn, rồi cất giọng ngang tàng cố hữu. Này Sa Môn Gotama, hôm nay tôi cùng với hoàng tộc Lichavi 500 người đến đây để vấn đạo. Xin ông vui lòng trả lời cho những câu hỏi của tôi. Đức Phật biết rõ tất cả tâm tư, ý đồ của chàng thanh niên và hội chúng. Biết rõ cả suy nghĩ và những câu hỏi đang nằm trong óc của Sakaka và mấy trăm vị đại nhân kia nữa. Nhưng ngài chỉ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Này Agivesana, Như Lai rất sẵn lòng, người cứ tùy nghi. Sakaka đáp, vâng, không biết Sa Môn Gotama thường chỉ dạy cho các hàng đệ tử như thế nào, và thật sự nguyên văn lời giáo huấn ấy ra sao? Agivesana, hãy nghe đây. Như Lai thường giáo huấn chư đệ tử rằng sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn đều vô thường. Không những ngũ uẩn ấy vô thường mà chúng còn là vô ngã. Và tất cả các pháp đều vô ngã. Đấy chính thực là nguyên văn lời giáo huấn của Như Lai. Sakaka dặn hỏi, chỉ có thế thôi sao? Vâng, Như Lai thường chỉ dạy có bấy nhiêu. Sakaka cười lạc. Vậy thì Sa Môn Gotama có thể cho tôi đưa ra ví dụ để từ đó Sa môn Gotama tự thấy rõ cái ấu trĩ, cái thô thiển, cái tệ hại của giáo pháp ấy không? Hãy tự do, hãy tùy thích, này Akivesana. Như Lai rất muốn nghe ví dụ của người. Này Sa môn Gotama, hãy nghe đây. Ví như các loại cây, các loại giống có đủ nhựa sống, để từ đó phát triển tốt, tăng trưởng tốt. Tất cả chúng đều nương nhờ từ đất, lớn lên bởi đất, xanh thắm rồi đơm hoa, kết trái cũng nhờ ân huệ của đất. Ví như các công việc đồng áng, vườn tược, trồng dâu, nuôi tầm cũng nương tựa bởi đất. Chúng ta mới có cơm ăn, áo mặc. Không có đất thì chúng ta không có gì cả. Phải vậy chăng, thưa Sa môn Gotama? Đức Phật mỉm cười. Đấy mới chỉ là tiền đề. Người còn đi vào nội dung nữa mà, Akivesana. Sakaka đáp. Vâng, từ ví dụ ấy, bây giờ tôi đi đến luận điểm để phá vỡ, đập tan ác kiến mê muội của Sa môn Gotama. Sa môn Gotama bảo rằng, ngũ uẩn là vô thường, ngũ uẩn là vô ngã, tất cả các pháp đều vô ngã. Còn luận điểm của tôi thì ngược lại. Tại sao? Vì nhờ có ngũ uẩn, nương nhờ ở ngũ uẩn mà người ta ăn, nói, đi, đứng, nghĩ suy, làm việc để tạo tác những khổ, vui, thiện, ác trên đời này. Muôn loài thảo mộc nương nhờ bởi đất mà tồn tại, sinh trưởng như thế nào, thì chúng sanh nương nhờ nơi ngũ uẩn để tồn tại, sinh trưởng y như thế ấy, thưa ông Sa môn Gotama. Đức Phật điềm đạm nói, này Akivesana, có phải đây là điều mà ngươi đã kết luận cho quan điểm của mình? Sắc uẩn là cái ngã của ta, thọ uẩn là cái ngã của ta, và tưởng, hành, thức cũng y như thế. Muôn loài thảo mộc nương nhờ bởi đất mà phát triển xanh tốt như thế nào, thì chúng sanh cũng nương nhờ từ những cái ngã ấy mà tạo nên những thiện ác, khổ vui trên đời này y như thế. Sakaka đáp, vâng, thưa Sa môn Gotama, tôi nghe rất nhiều người lập luận như thế. Người khác thì không liên quan gì ở đây. Như Lai chỉ muốn nghe sở kiến của ngươi. Chính ngươi phải xác định quan điểm của mình. Vâng, tôi xin được xác định là như thế. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái ngã của ta. Chính chúng sanh nương nhờ vào ngũ uẩn ấy mà tồn tại, mà tạo tác cảnh giới, làm nên thế giới. Nếu chẳng có ngũ uẩn làm căn cứ địa, nếu toàn bộ ngũ uẩn là không phải ta, chẳng phải ta, thì chúng sanh làm sao hiện hữu tồn tại ở Sa môn Gotama? Xem chừng cái luận thuyết vô thần, hư vô chủ nghĩa của ông với cái gọi là vô ngã ấy, không phù hợp với chân lý, với sự thật, không tương hợp với chánh trí rồi. Toàn thể hội chúng của Sakaka nghe thầy giáo thọ của mình lập luận đến đây với lý lẽ minh chứng rất xác thực, rất thuyết phục, bèn vỗ tay tán thán. Sakaka thì có vẻ tự phụ, nghênh ngáo ra mặt.